lượng cao thí rộng an vui muôn đời, dạy cho thức giác, dạy cho chúng ta hiểu ta, hiểu tất cả vạn linh, lượng cao trí rộng an vui muôn đời, cái lượng cho chúng ta càng ngày càng cao, không phải vì eo hẹp việc này việc kia việc nọ mà chúng ta càng ngày càng cởi mở, càng tha thứ, càng tìm hiểu sự sai lầm của mình, trí nó rộng an vui muôn đời, lúc đó là trong cái không không nó mới là chân lý, lúc đó chúng ta vui vẻ không có bao giờ thắc mắc nữa. Thưa người, bọn sẻn ai ơi, mấy cái người mà bọn sẻn so đo vì tiểu lợi mà quên tất cả cái đại sự đó, vì người chưa thấy luật ta ban, không có hiểu trời đất đã ban cái luật định rõ ràng, là cái người đó người bỏ sự cho mình không mà làm lợi cho người ta chút là nó không chịu. Mà chúng ta nên thương họ, người tu chúng ta phải thương, đem cái tu rồi họ thấy cái luật trời rõ ràng, thế gian là cảnh huy hoàng, tại người thế gian là cảnh tốt lắm, mọi người đều có từ cái mê bực hay không đó. Tại người không chịu cái tiếng thiên địa này đâu có hòa đồng với cả giao tâm, đem giao tâm đó là gì, là từ trong mọi trạng thái của sự đau khổ của con người bỏ à, lúc đó của trời đất chúng thấy cái quyền diệu đời toàn sắp đặt rất hay. Trường sinh thầm trách trời trách đất, càng lầm càng say nó bực tức lắm, nó thì thầm trách hết à, trách đủ thứ à. Nhiều bạn ở đây tôi cũng có những cái tư tưởng đó, nhưng mà không hiểu cái từ giờ mà cũng không giúp tôi được cái gì. Bật nghe hàng đêm trong cái công phu cũng nảy ra những cái ý tưởng đó, đem sự lầm sai cho họ, đem sự nhẹ nhàng cho họ, bất minh chủ đại giao tâm, không biết cái chủ yếu an bài. Tôi đã nói cái quyền cơ tại đời đất đã lập cho chúng ta, đây là cái chủ yếu anh là cảnh là đà giao tâm, mình khai thông được rồi, bây giờ thế nào mình phải phát triển nào cho nó tốt để sau này mình gặt hái biên ly kia chuyển qua thậm phải tầm tiên thân. Cái ly cũng là một lời nói mà một người tu cao tu thấp và hiểu khác, nó thậm thâm quyền ở hợp đâu, thực hành là chánh, như cách phải tầm tiên thân đó, phải tầm phải thành đó là gì, là đi tầm đó bên tánh. Bạn tầm tiến, đừng phái rồi các bạn tiến thân. Mà nếu tôi ngoan cố thì những cái mức đó không bao giờ tiến thân. Tiên nguồn nguồn khỏi xuất phần, biết mình, biết họ, biết tầng thấp cao, mình trở về cái nguồn khỏi xuất phần căn bản của mình. Các bạn tu ở đây là các bạn tự đi đòi và cầm cái cây xuất đất. Thì cái phần hưởng cái lọc của các bạn sau này, các bạn đâu có dám nghĩ tới mà hưởng những cái chuyện mà nhiều bạn bây giờ ngày nay được hưởng. Không dám suy nghĩ tới vấn đề đó, nhưng mà nó đến là các bạn phải hưởng. Mà do đâu? Do cái sự cố gắng tu hành của các bạn mới được. Không cố gắng tu hành, không có bồi, không có duyên bồi, cái phước đức lấy gì mà có hưởng. Biết mình, biết họ, biết tầng thấp cao, mình biết mình ao của trời đất, đó là quyền cơ. Tôi chuyển qua diện mạo đi đâu cũng phải sắp đặt của bạn ngay trong bản thể đại chỉ tay mà thầy bói người ta cũng đoán được cực đầu cột giác mở được cái tiểu thiên địa này, thì bạn rõ ràng sắp đặt bạn đến đây sẽ chuyển đi đâu. Mọi người đều có công việc, không có tránh được cái thiên cơ, cái đọc và cái tiếng, nhưng mà mình cao hơn, mình rút ngắn cái thời gian của thiên. Thế gian phân tính rất từng chút, tạo mờ tạo sai ở, còn trên không gian thời gian không, thì lúc đó nó không có người, nó không có so đo. Thì giờ phút nào chúng ta cũng niệm Phật mà tu. Đối với những người tại sao ở thế cho nó tu, là tại vì nó động loạn quá, thiên tĩnh để cho nó hóa giải cái sự động loạn của nó. Còn giấc giờ này, giờ nào nó cũng tu, nó ngồi đó ăn, nó cũng thường nói, cũng thường làm gì, nó cũng ở nó trong chân lý, nó là thiệt. Tạo sai đó sa đa, nghĩa là mà còn binh chúa tu còn binh thánh rất là sa đa, từng chút tạo mờ tạo sai cả bao giờ tiến được. Nên các bạn đã thấy vô vi khoa học huyền bí Phật pháp mà tôi đã trách nhiệm, chúng ta có lý trí chúng ta phải tu này, nó có ích gì cho tôi không, nó ích cái đường, ích cái xã hội tôi không, ích cái đất hay không, đó là cái pháp lý. Mình phải tu bụi mê tín mà tu, thì bạn phải phân tách cho nó từ cái có mà tới cái có à, pháp lý vô vi phần cơ ứng biến. Cái khoa học là khi này nhìn tới cái bản tánh sân sẵn có của bạn, từ cái sân đó nó mới giải cái sân, chạm rồi nó mở ra nó thức giác, đụng chạm rồi nó cũng thức giác. Cái quyền bí là những hiểu, mà hiện tại về thế gian cũng không hiểu. Mình thấy cái quyền cơ của tạo hóa rõ ràng, không ở trong sự thanh tịnh bất, nằm ngay như trong sống trong chân lý, thì các bạn mình tiến qua là tình cảm. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải ý thức rất rõ ràng trời đất có sắp đặt, không phải không sắp đặt. Đừng có tưởng các bạn là ở đâu lượm lượm đại xuống đây, không đâu. Mỗi người có cái tánh khác, mà mỗi người có cái đầu óc, cái ý chí bất khuất, không có phục ai hết à. Thì các bạn phải nắm cái đó, đó là cái đèn lồng sáng suốt của các bạn. Các bạn phải thắp để lượm cái thanh điển để thắp sáng lên nữa, càng ngày càng sáng thêm, thì các bạn mới soi cái lỗ lại, hiểu sự căn quả sai lầm của mình, rồi càng sửa càng tiến, càng sửa càng văn minh, càng sửa càng nhẹ nhàng, càng sửa con người nó càng nhỏ lại, cho nó không có già như hồi trước nữa, và nó sống ở trong cái cảnh thơ thớt, nó không còn bị bởi buồn vui nữa. Mà khi nó muốn buồn là nó buồn, mà nó muốn vui là nó vui, là nó chủ động thay vì bị động. Chủ động là chân lý, bị động là tà khí ngoại xâm đó. Cho nên các bạn hiểu rõ cái đường lối mà tôi đâu giải thích hàng tuần cho các bạn biết, thì các bạn giữ đó mà tu. Bây giờ lấy cái gì mà để sửa? Chúng ta đã có sẵn cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi đã khám phá ra nói cho các bạn nghe đây, thì các bạn cứ tin tôi một thời gian 3 tháng 6 tháng đó, bạn niệm rồi bạn thấy cái tâm hồn của bạn ổn định, không có cái gì thắc mắc. Nhưng mà thắc mắc thì cái đó nó tới nó giải cho các bạn. Thì lúc đó các bạn có một cái chìa khóa của càn khôn vũ trụ, các bạn nắm cái Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn mở bất cứ chỗ nào. Cho nên lúc đó các bạn mới hòa với tất cả và học nơi tất cả, đi cái chỗ nào bắt các bạn cũng thấy chân lý. Chân lý nằm khắp nơi, không có phải là ở chỗ này có mà chỗ kia không có. Tại vì người ta chưa hiểu mở nó, chưa tìm nó được, chưa nắm được cái chìa khóa để mở ra để thấy cái chân lý. Chân lý là bề trái của sự việc. Thấy được đầm bề mặt mà không hiểu bề trái thì không được. Mặt trái nó phải khai thông, nó mới thấy là thấy chân lý. Cho nên các bạn tu, càng cố gắng, rồi các bạn thấy các bạn tiến. Mà nhiều bạn ngồi đây nghe tôi nói rồi, tự thấy mình tiến đã là cái luồng điện chiếu quá vô phần hồn các bạn thấy một mặt đại thiên. Các bạn đã được nhẹ nhàng và các bạn đã hiểu cái lý cao siêu mà hồi trước giờ các bạn không hiểu. Tôi nói rất tầm thường những tiếng mọc mạc không, nhưng mà trong thâm tâm các bạn nó hiểu, nó cao siêu. Người nhẹ chừng nào thì thấy cao siêu chừng đấy. À, người thấp thì nó nghe, nó thấy nó khỏe nhưng mà nó quên. Còn người cao nữa nó có thể biến hóa cái lời nói tôi ra, và để nó chuyển hóa đi lên trên nữa, rồi nó mở những cái giáo lý còn cao siêu hơn nữa. Đó, các bạn thấy cái sự cố gắng của các bạn đâu có hoang phí, sự công phu các bạn đâu có uổng. À, chúng ta tiến về thanh tịnh mà, chúng ta không phải ở trong đồng loạn. Cho nên bày biến những chuyện ngoại cảnh vô ích. Cho nên các bạn không nên tin nơi ai hết, chỉ tin nơi khả năng của các bạn tự tu tự giải. Và cái thanh điển sẵn có của các bạn càng ngày càng bồi dưỡng, càng dung đời nó càng ngày càng thanh, rồi nó mới tiếp thu cái thanh cao ở bên trên. À, còn chuyện đời là bạn đạo cũng sinh, bạn đạo cũng có nó, cái đó tôi biết. Nó láo với bạn đạo cũng có nó, cái đó tôi biết. Nhưng mà tôi đã dặn rõ là không tin. Mà nếu các bạn tin là các bạn bị gạt, nhưng mà gạt rồi là không gạt, bởi vì các bạn có công phu rồi, các bạn có cơ hội được giải cái đó. Cũng là đạt, cũng tiến nữa, có công phu rồi. À, đừng có sợ cái gì hết, rồi các bạn sẽ học tới cái dũng dễ dàng. Bởi vì người ta, người tu ở những cái pháp khác phải do ông thầy điểm đạo, rồi nói bạn là chức gì ở trên trời, bạn kia là chức gì ở trên trời, rồi phải phân chia ra, đừng có cho lộn xộn người này người nọ. Tại sao cái vô vi này cho lộn xộn hết rồi? Trong cái lộn xộn đó mà không lộn xộn, ngồi chung nói chuyện đụng chạm lưu bù nhưng mà không lộn xộn. Bởi vì về sau cái thời công phu của các bạn, cái sự giáo dục vô vi bên trên thanh điển, chúng tôi có làm việc cho các bạn, chúng tôi biết không có bị gạt bởi đâu mà sợ. Dù cho các bạn đạo mánh lấy này kia cái nọ gạt cũng không sao, nhưng mà rốt cuộc mình biết rồi. Thế khi mình biết rồi, mình đem cái từ điển mình chiếu qua cho nó, mình đem cái từ tâm chiếu qua cho nó phải sửa đổi. Cái tấm gian manh của con người ở thế gian nó phải có. Bởi vì nó xuống đây, nó nhập vô cái cơ thể, nó học cái ác trực, học cái hung hăng trước, rồi nó mới tiến tới cái đạo đức sau. Và bây giờ chúng ta đã qua được cái quá trình hung hăng đó rồi, chúng ta tiến tới cái đạo đức, thì tự nhiên gặp thằng hung hăng nó phải gạt cái cung, chắc chắn nó phải coi những cái vụ đó. Nhưng mà cái đó là cái thử thách, thử tâm chúng ta, coi cái tâm chúng ta có động không. Trong cái lúc đó mà họ đã làm như vậy, cái đó có giá trị không? Không có giá trị cho họ, nhưng mà lại có giá trị cho chúng ta. Bởi vì chúng ta tìm hiểu rằng chúng ta không động vì chúng ta mất cái món đồ đó. Nếu mà chúng ta mất món đồ đó mà chúng ta động theo món đồ đó là chúng ta đâu có tu chứ uống không. Thế không? Thì ta cũng như người bình thường, ta đau khổ vì món đồ đó là không phải người tu. Ta mất món đồ đó và ta cảm hiểu món đồ đó, nó sẽ giúp đỡ những người mà đã ăn cướp dục của chúng ta. rồi chúng ta đưa cái tư tưởng lành nó cho nó qua khỏi cái giai đoạn đó, rồi nó tiến tới cái giai đoạn đạo đức thì thằng đó không còn ăn cướp nữa. À, cho nên tu bây giờ gì nó không làm việc trước con mắt phạm, nhưng mà nó làm việc ở trong cái giới thanh tịnh kinh, qua giải tâm hồn của con người, dùng cái thanh điển giáo dục con người, chứ không có dùng cái hiện thực ở trước mặt. Nhưng mà cái hiện thực ở trước mặt ai giáo dục cũng là cái phần điển của Trung Thiên Ngọc Hoàng đã giáo dục cho đủ cảm đó, thấy không, cho khổ đó thấy không, cho đau đớn để thấy không, cho khóc thấy không, cho vui thấy không. Đó là giáo dục các bạn. Rốt cuộc các bạn xuống đây học không, chứ các bạn có làm cái gì đó? Khi mà các bạn đụng phải một sự đau khổ là bác thấy là một bài học trước mặt, các bạn phải trả bài, phải trả trong cái từ đi sáng suốt, cái bài đó mới được chấm điểm. Đi trong cái đường lối đi trí dũng ở bên trên mới chấm cho các bạn. Mà các bạn làm lâu lâu thôi thôi rồi chút đứng vậy mà kêu người ta chấm rồi kể ơn với ông trời ông Phật, cái đó không được, cái đó không ai chấm, không ai chứng. À, cho nên các bạn tu phải nhớ rằng chúng ta đang hành ở trong bi trí dũng để tiến thẳng bên trên. Ba với thế gian thì chúng ta đầy đủ tinh khí thần, chúng ta mới làm con người xứng đáng. Còn ở bên trên các bạn phải có cái luồng điển bi trí dũng, các bạn mới trở về một chân nhân ở thiên cảnh. Cho nên văn tu để đạt tới đời đạo song tu sắp đặt cho các bạn cơ hội này, ăn xá tất cả những tội lỗi cho các bạn để tu. Các bạn gặp những nghiệp quả nặng hiện tại để trả quả, rồi các bạn tiến thêm, chấp nhận đi để tiến, không có cái gì hết. Cảm ơn các bạn. Nó ở trong cái hành hy sinh tu cao hơn những người tu ở đằng này. Nó đã tu nhiều lắm rồi, nó hy sinh tất cả. Nó là một người giàu có, nó là một người tiểu thơ, nhưng mà nó không hưởng những cái gì ở thế gian. Nó hy sinh để nó tu, tự tu. Từ cái hy sinh đó là cái hạnh rất cao, dũng tiến. Thì nó đã được chứng với cái luồng điển giáo hóa thêm về cái triết lý minh triết cho nó học. Thì hai cái nó tương đồng, nó dễ tiến. Còn như ở đây, những người nào mà có lòng tu, nghe tôi nói cái nó mở lắm. Nó khoan khoái, nó có mở, bởi vì nó chán đời, nó xa đời, nó chỉ hướng về đạo. Mà nó gặp một giọt chân lý là nó thấy nó sung sướng trong thâm tâm. À, cũng vậy đó thôi. Thì cái đằng kia có kiếm cũng vậy. Có kiếm ăn trường chay hồi mười mấy năm. Cô là con nhà có tiền, cô không có hưởng. À, cô đi học trong mấy bà xe ăn thịt già, ăn bít tết, cô không ăn, cô ăn một chút rau thôi, còn bao nhiêu cho người ta. Rồi sau này cô trở về, cô làm có bao nhiêu tiền, cô nuôi mấy cái đứa, nhưng mà người ta bỏ ngoài đường. Con không cha mẹ, cô nhìn làm mẹ để cô nuôi với tất cả những người đó. Cô còn nhỏ mà cô dám hy sinh. Còn thay vì những người khác ta có chút tiền, ta phải làm lợi đồng tiền ra. Cái này cô có chút đỉnh tiền, cô lại giúp tất cả mọi người. Con chút những cái gia đình kia là những con mà không có dạy được, nằm xó chợ đầu hẻm đó, cô đem về cô nuôi. Cô nuôi cho bà mẹ, tôi không biết là cô đã nuôi những người đó. Con nuôi tiền cái giáo đức, nuôi đem gửi đi giáo dục, đấy là sự cao quý nhất của loài người. Cái đó cô làm được, tỷ phú cũng hương bậc. Thấy không? Cô lập được cái hạnh quá tốt, thì ở đó nó mới được chứng.
Tôi xin lỗi ông Tăng, cô Kim này làm được cái hạnh tốt vậy đó. Tôi thấy cái bản thể của cô Kim á, mình sẽ sân như cái bản thể dần tâm, hai người có trời với đất. Tôi thấy mà có mặt cô Kim á, xanh và già. Mà có pháp môn của cô Kim á, nó tu không được, tu bằng cái cách nào, như bằng cái thế nào nữa. Và con Tám có ưng cứu gì cô Kim có pháp môn?
Bởi vì cô Kim hồi trước cô tu là chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi, dùng cái tâm tư tu hành, chứ không nói hưởng thụ để cho cơ thể được an hưởng. Trong lúc cô hy sinh, cô tu, cô muốn là trở về với Ngọc Hoàng, trở về với Thượng Đế thôi. Thì cô không chấp cái chuyện ăn uống, mà cô đi đứng ngồi nằm cô chỉ niệm Phật thôi. Cô sung sướng nhờ cái chỗ đó. Nhưng mà sau đó cô ăn khắc khổ, bệnh hoạn rất nhiều, cho nên nó sanh người thiếu máu. Thì từ ngày cái biển của Ngọc Hoàng xuống giúp cho cô đó, dạy cho cô đủ môn yoga này cái nọ, luyện sức khỏe, thành ra bây giờ không có bệnh nữa. nhưng mà sanh là một chuyện nhân, sức khỏe đầy đủ, không bị chóng mặt, không bị đau bao tử, không bị hồi hộp. Cô có thể nói chuyện mấy tiếng đồng hồ hay là nửa ngày không có mệt, nói thao thao bất tuyệt không mệt, nhưng mà hồi trước không được. Rồi hỏi cho tại sao bây giờ cho cô ăn mặn nhưng mà cô không ăn. Bây giờ cô giữ được mười mấy năm, cô muốn giữ luôn để độ những người tu ở sau này. Còn Ngọc Hoàng kêu cô phải ăn mặn, nhưng mà cô không ăn thì cũng được. Nhưng mà trong lúc cô không ăn mà cô không bệnh như trước, mới thấy cái giá trị của thanh điển đã giúp đỡ con người như thế đó, bệnh như thế đó. Ngày nào ăn cơm phải để hai viên thuốc trước mặt rồi uống rồi mới ăn, nhưng bây giờ không, không có uống nữa, thì thấy cái điểm nó hay, có thể trị toàn thân. Nhưng mà hỏi bây giờ những bạn ở đây đi học châm cứu, học đủ thứ hết, nhưng mà cô Kim đâu có học châm cứu. Cô Kim cần cho cái máy cho cô Kim về, cô trị cho má cô. Mà trong lúc đó má cô mỗi ngày tới trị bệnh ở nhà tôi, nhưng mà bây giờ cô Kim trị cho má cô hết bệnh và mạnh và mập trở lại. Mà cô Kim nói rằng hồi đó là Ngọc Hoàng, Điển Ngọc Hoàng nói rằng tao là cha của tụi thầy châm cứu thế gian, mày kêu nó đưa cái máy tao là tao trị, nhưng mà trị cho một người thôi, không có trị nhiều. Mà trị nhiều đông người ra tới nhà nhưng không có thích, thì trị cho con má trị cho con má. Mà bà đã bệnh nhiều đó, mạch bà yếu hết sức, bây giờ tôi tìm thời gian cho nó chuyển chạy được rồi, bây giờ tiếp tục trị. Bà tốt rồi, bà khỏe. Nhưng mà trong cái tập việc không rất đúng việc nha. Nhiều khi mà mình đang trị bệnh này, nó mày đang thiếu cái việc nào phải tăng thêm cái việc đó, nó khỏe biết cái việc đó ha, để thấy rõ là cái điển ở bên trên không phải là nói láo. Cái sự chân chánh, sự thật là sự thật nha. Cho nên bây giờ tôi đâu có uống thuốc gì đâu, không có uống thuốc gì hết.
Nói trước là anh Kim nói chuyện riêng với tôi, cái này vì cô Kim nó làm cái pháp linh á, và như cái pháp linh của tôi á, hai cái sổ sáng nó khác nhau nhiều lắm. Nói cô Kim làm cái pháp linh á,
ai
đại lớp
ai
cô Kim á,
cô nào nói
làm cho cô biết
à,
coi
làm nào
đạo có bữa tại nhà ông Tám
không có,
không biết nó cứ giá làm cho cô tôi mà
không có đặc điều nó láo nữa rồi.
Rồi các em như vẫn nhạc thôi.
Bởi vì người ta làm pháp linh là người ta chỉ dùng điển thôi, lúc đó là cái điển ở bên trên chuyển qua. Bởi vì cái hạnh người ta tốt rồi, người ta không có phức tạp như các bạn, người ta đã tên tới nhưng mà giật giật không còn cái hạnh đậm loạn nữa, rồi lúc đó được bồi dưỡng thêm cái điển để làm pháp linh. Mà cái pháp linh đó nó khác, nó rất hay, rất đúng, công an đấy, nhưng mà kêu người thường làm như vậy làm không được. Cái hơi hết sức đầy đủ mới làm được. Nhưng mà hỏi cho cái cô kia có đủ hơn không, nhưng mà hỏi ai làm, cô nói không phải tôi làm những chuyện, bởi vì cô ta không nhìn nhận cái là cô làm. Nhưng mà làm rồi á, cô đòi hỏi ân chứng, cô đòi hỏi bằng chứng. Bây giờ ông làm như thế này, trước sau này tôi phải đọt thế nào. Mày coi cái đầu của mày, chỗ này chưa mở hang, chỗ này chưa mở hang, chỗ này chưa mở hang, chỗ này chưa mở hang. Hai tuần sau mày rờ lại thấy cái chỗ này móp chưa? Móp đào, móp đào, móp đào, móp đào, móp đào mở. Bởi vì cô là một người học ở trường pháp, cô hiểu khoa học, không gạt cô được. Làm cái gì phải nói rồi sau này phải có kết quả. Không kết quả là cô không chịu. Ta lấy bằng chứng đàng hoàng.
Còn điểm này, về cái điểm này là người cô Kim nói, có thấy cái phần điểm của cô Kim á, nó từ bên đại đạo thành. Có thoát khỏi trong thiền, có thể phải hay không?
Cô đó không có bao giờ thấy được cái điểm của bên này. Cô khiết.
Cái điểm thắc mắc của tôi á,
cô bởi vì nghĩa là chú không có hiểu. Cô khiết thấy về cái phần lý ở thế gian mà thôi. Cô làm sao thấy được cái hào quang của Ngọc Hoàng Thượng Đế? Nếu mà cô thấy được Ngọc Hoàng Thượng Đế, cô phải quỳ lại liền, không có phải dễ thấy được. Nó sáng chói vô tận vô cùng là con mắt luôn, làm sao cô khiết có thể thấy được cái điểm của người ta?
Tôi
đã nói rằng cô khiết nên tới học cái hay của người ta. con thuốc mới đi chưa tới đâu, bởi vì cái căng rất nặng. Mà tôi đem hết tâm trí tôi dìu dắt tới ngày nay, phải răng tù để đi lên. Đi ra cõi ma đâu ăn chung gì, thiếu gì người, nói tôi xuất hồn cũng ở đây dưới này thôi, cõi thấp. Cô đã thấy cái điểm của tôi chưa, mà nói thấy cái điểm của Nga Hoa, nói được như đó thôi. Ta thì cái chuyện con người tự cao tự đắc, con người sẽ đi tới thất bại, mà con người chịu học hỏi sẽ tiến bộ. Nên tôi dẫn chỉ rằng hạ hòa với tất cả và học nơi tất cả. Thấy không? Tôi không kêu người ta khi thị một ai. Cái mình thấy chưa chắc, mình phải đi tới gần để tìm hiểu cái sự sáng suốt của họ. Thấy không? Cho nên có khiếp nhiều khi nói nhưng mà không hiểu rõ, rốt cuộc rồi lẳng quẳng ở cái giới thấp thờ, rồi làm sao đi lên trên được. Tôi đã nói hôm trước rồi, cô xác nhận cho tôi biết rằng cái điểm của cô Kim là xanh, tôi nói không có đúng, cô không có thấy, làm sao cô xác định được. Rồi cô đặt điều cô nói bậy, rồi người ta nghe người ta sai lầm, không có đúng. Tôi nói không đúng là không đúng, bởi vì cái mà tôi xác nhận cái đó là để cho nhân loại hưởng, chứ không phải là riêng cho tôi hay là các bạn. Cái chuyện quan trọng không phải chuyện cảm thức.
Cái điểm này là tâm một phần, còn một phần nữa còn có kiếp. Khi mà nó bỏ cuộc một năm nay mà cô có nói á, mà trong cái thời gian ngắn á cũng sẽ mà một tháng có sẽ bù kéo lợi, mà trong năm nay bỏ cuộc sẽ mà trong cái tháng này có sẽ mà bù kéo lợi cái phần luyện đó, hoặc là đủ khả năng tù lắm.
Tôi đã nói với chú rằng con chú mà nó bỏ học một năm rồi, chứ nó học lại một tháng làm sao nó theo kịp chuyện một năm. Nói về đời thôi. Còn cái đạo là cái phần thanh nhẹ, đâu có phải chịu giỡn. Phải khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Đâu có phải là tôi bỏ rồi tôi làm một chút là nó tới lại. Không phải cái cách nói như vậy. Nó không đúng ở trong cái đường đạo, mà trong đường đời cũng không đúng nữa. Thì nghĩa là xét ra là cô bất minh từ đời qua đạo, xác nhận như vậy. Thấy rõ chưa? Cô còn phải học rất nhiều, bởi vì phần tiến hóa của cô mạnh trượt lắm, phải chậm tiến, không có mau được. Bởi vì khi tự cao là con người mạnh trượt, người tự cao chừng nào thì đánh giá mình thấp chừng nay. Thấy chưa? Thấy chưa? Con người tự cao chừng nào thì đánh giá mình càng ngày càng thấp. Thấy rõ không? Cho nên phải răng tôi khuyên cô ấy tu để cô tiến, đừng cho đó là đủ. Cái chuyện của cô thấy ở đây là tôi đã mấy tháng tôi thấy rồi, mà tôi còn bỏ, tôi không dám thấy nữa, tôi không dám đi qua những cái dây đó, tôi còn đi lên cái cao. Bởi vì chú ở nhà, tôi đi lên tới nhà hội dân em thì chú mới thấy cái hai đường linh mạng, chú trai đường linh mạng ra vô bán lùm lầm, rồi chú đâu có thấy gì Đinh Tiên Hoàng, mà chú đâu có thấy cái cầu xa lọ. Thấy không? Đi tới nữa rồi có cái cảnh khác nữa. Đó, cho nên nhiều người mới thấy thì tôi dặn không có được nói gì với người ta khi thấy thôi. Viết để mình hiểu cái quá khứ của mình, cái tiền kiếp của mình, để mình hiểu tại sao mình lẳng quẳng cứ thấy ma quỷ hoài. Là mình đi cái giới ma quỷ thì mình phải thấy ma quỷ. Thấy không? Mà người ta đi lên nhẹ, đi lên trên, người ta thấy tiên thánh, người ta mới tới chỗ đó, nhưng mà người ta cũng không lưu cái đó nữa. Người ta trở về cái hào quang sáng chói ở bên trên. Thấy không? Đó. Cho nên tôi khuyên Tâm Đăng nói rất rõ, tôi không có giấu giếm. Nhưng mà tại cô ấy nghe hay là không nghe là cái quyền tự do. Rồi bài thơ, bài nào tôi cũng viết rất rõ, chính cô đã đánh mấy nhưng mà cô hiểu không hiểu là quyền tự do. Tôi nắm đầu tôi đánh nữa, tôi chỉ nói tôi giải cho con nghe, cô hiểu không hiểu kỹ. Còn định nói sai nói bậy, cái đó là bị cái điểm bị đọa không được.
Cũng có cái điểm mà mấy bạn đạo thường khi nó hỏi cô kiếp nhiều, cái chuyện mà mấy bạn đạo khuyên cô kiếp nói rất là đúng. Cái điểm này nè, có thể mà ông Tám phải cô kiếp là nói chuyện là có phần điểm con tam kiếp của nó, hoặc là của tự phát ra nó, cái điểm cũng là hơi thắc mắc.
Khi mà cô đi tư tưởng lên cao được cái thanh điển là gì, không phải là khô được, nhưng mà chú nào cũng được. Nhiều khi chú nào nói thì chú nào không biết nói gì mà đang nghe nói chú nào nói hay. Ấy đó là cái điểm ấy gì? Hay ta dìu dắt. Cho nên cái chuyện này là chỉ tu một mình, hiểu một mình thôi. Nói được nhiều ta đủ rồi. Cái gì mình cũng phải đi học. Bởi vì muốn đi tới trọn lành là học tất cả. Tôi thấy không? Phải học tất cả mới tiến ra được. Còn không chịu học làm sao tiến? Mà mình tự cao tự trọng không tiến được, không thể tiến được. Nhiều khi mình sai với người đó, bây giờ mình phải tới quỳ lại họ, mình cũng phải học. Mình làm chuyện có ích cho mình, tại sao mình không đi học? Rồi mình đá đổ họ, rồi mình được gì? Nhưng mà mình lại chậm tiến. Thấy chưa? Cho nên tôi nói rõ tầng băng hết. Mà nhiều người nói này nói kia nói nọ, tôi nói như là ai muốn biết biển cao thấp, nói về tầng băng đi. À, mỗi người nói cũng băng được, coi thử người nào chịu nghe không nghe. Với nó đủ rồi. Bây giờ hồi xưa Đức Phật cho đăng đàn trước pháp là người đó mới là biết cái đường lối tu chân giác. Nhưng mà bây giờ mình không có tổ chức gì để cho nói nghe. Tôi kêu đừng có làm thầy bói, đừng có đoán trước đoán sau, cái đó là tôi không chịu. Bây giờ tôi vô vi không xài cái đó. Rồi tôi vô vi đi tới trọn lành minh triết, không có đi làm thầy bói. Là tại sao những người đó cứ làm thầy bói hoài? Nó lịch lại cái đường lối giao dịch của bình thường thì chúng thấy nó đi xuống, chứ làm sao nó đi lên? Thấy rõ chưa? Không cho, không cho, không cho. 1 triệu lần tôi không cho làm thầy bói. Tôi không cho đoán được ai hết. Tôi chỉ biết sự sai của mình, tất cả mọi người đều phải, mà mình sai tôi để tiến. Tôi đứng đổi, tôi nói không nên tin bản đạo. Cái câu này chắc hẳn hết rồi. Nhưng mà họ cũng đâm đầu vô họ tin. Cái đó là không phải cái lỗi của người tuyệt pháp, mà chính cái lỗi của mọi người còn tham lam, không chịu sửa mình để tiến mà thôi. Đó. Rồi nói các bạn đi nghe thét, rồi nói đông nói tây, nói đông nói tây, nói đông nói tây, rồi các bạn đâu có thấy gì. Rồi rốt cuộc người ta nói bậy như các bạn chết rồi, tiêu rồi. Hồn vía cũng tiêu rồi, đi sai. Thành ra tôi người trước lâu rồi, không phải mới đây, nhiều lắm nha. Tôi không cho, không cho, nhất định không cho, không cho làm thầy bói. Tôi đã nói cái quá trình tôi đã làm nhiều rồi, tôi tại sao tôi bỏ là có ông tư chứ, tôi không có làm cái đó. Thì các bạn nghe là tôi bỏ luôn tới bây giờ, mà các bạn đi thì được đi trực tiếp, tôi không cho các bạn đi làm thầy bói nữa. Đoán việc này, việc kia, việc nọ của người ta không được, không có làm cái đó. Các bạn tu cái pháp này đi tới minh triết, cầm đồng vô vi là đi tới trọn lành minh triết. Không có đó, không có làm thầy bói. Thấy ông Phật ở đâu thì kệ ông, mình làm mình tu. Cái ảnh hưởng đó là cái ảnh hưởng tốt để sửa mình, mình thấy giúp cho mình. Còn họ chưa thấy mà nên mình nói chung chọn này đi tới đó thấy ông Phật, đó có được. Mà sửa thì để tiến qua, sửa cái thời luồng điển thanh rồi nó sẽ thấy cái thanh. Mà cái đêm gặp ông Phật cũng vậy đó thôi. Ông Phật cũng khuyên mình tu, cũng phải trở về với mình. Mà tại sao mình đi làm thầy bói, đoán việc này việc kia việc nọ là cái đó có sai lầm trầm trọng lắm, không được. Cái vô vi nó không cho mình làm cái đó. Mà nếu mình làm thì mình ở lại cái vị trí làm thầy, thầy bói, vị tiên.
Thì ông Tâm không khuyên bằng đạo làm thầy bói. Cái điểm gì ông Tâm có thành vị nó trở về. Đúng không? Tao có chút khi cái khuyên mà các bạn là không làm trong cút. Ha. Mà bây giờ trong vô cái hành nào lúc này ông Tám mà để khuyên mà
tôi đâu có khuyên cả bạn đã không làm trong cút. Là những người trong mình nó yếu và nó đi chăm bằng kim và nó tu cái pháp này, nó chăm thét rồi nó tu không được, nó mất cái nhân điển của nó. Nó một số người chứ, cái người nào hỏi đó tôi trả lời ngay người đó. Ha. Nhưng mà cái chăm cứu là phải có cái trình độ thiền cao, lúc đó mới chăm được. Mà cái nhân điển mà mình truyền cho người ta mà. Cho nên hồi trước những người đó là yếu lắm, mà đi chăm cứu thì nó bệnh thêm thôi. Chứ ông thầy chăm chú bệnh thêm
mà. Thành ra cái liễm nó có người nó tôi hỏi như hoài, thành ra nó thắc mắc gì
cái liễm này. Đồng ý mà tôi khuyên người ta hết bệnh đi chăm cứu, tại sao bao nhiêu người người ta cũng chăm cứu, người ta cũng làm thầy chăm cứu vậy. Nhưng mà nó không lợi cho ông thầy. Mặt bên chăm cứu này là một thiền sư nó làm nổi. Nó có cái nhân điện mạnh. Nó quá giải được, nó mới chăm được. Còn hỏi chứ tôi có trị bệnh người ta không? Hồi trước tới bây giờ tôi đang trị bệnh nhé. Tôi nói cho người ta sửa tánh, bệnh do tánh sanh. Mà tôi chỉ cho người ta tu như chú chỉ người ta soi hồn pháp luân, là chú là người đi trị bệnh cho người ta, thì tôi làm gì? Sửa cái tánh, nó hết cho bệnh. Bệnh do tánh sanh, tánh buồn bực, tánh hao thân, tánh tự ái, nó dẹp lần lần nó hết bệnh. Mà do cái công phu, cho nên cái công phu và lúc tôi thuyết pháp nó cũng là trị bệnh. Hồi nãy giờ tôi cũng trị bệnh nữa, trị bệnh như tinh thần.
Trị bệnh hết. Trị bệnh bằng cái này là trị bệnh gốc, và hay hơn trị bệnh dùng cái tay.
Đó, dùng cái tay là khác, bởi vì tùy theo cái thời buổi mà làm việc. Bây giờ tôi trị bệnh này, nó thích ứng với cái nhu cầu hiện tại. Hồi trước tôi đi trị bệnh như vậy đó, chứ nhức đầu tôi đâu có cho tôi tâm. Tôi ra kia thật sự ít đồng bạc ta mua aspirin ta uống hết nhức đầu. Mà bây giờ bắt buộc chú phải tâm. Mà trong lúc chú nhức đầu là chú bị đau khổ, chú làm sao chú tu? Nói ví dụ vậy, tôi giúp người trong cái lúc cần, tôi giúp. Còn trong cái lúc không cần thì tôi đâu có giúp. Chú thấy không? Rồi bây giờ người ta không tiền mua thuốc này cái nọ, tới thì chăm sạch sẽ không bắt tới, nó không nhức đầu, nó đi về nó tới. Phải cái gì đều hữu ích trên nhân loại nên là. Nhưng mà cái nhân điện tôi đủ sức, tôi chịu đựng. Và những người không có thiền làm cái này nó mệt mỏi lắm, chịu không nổi.
Nên là cái công tác làm cái hành động như vậy mà thấy nó là tư là ngu mà nó làm chuyện lớn. Ai mà một người thầy Trung Quốc ít nhất tôi là cũng là từ 1 đồng 2 đồng. Ông cái thầy công cứu này, thầy kêu là không biết thầy bằng kêu bằng thầy bằng cách gì á, trong sân giờ nó cho tỳ hỷ. Mà không tiền xe là móc cái tỳ hỷ lấy tiền xe cũng được. Cái chuyện này thấy nó giỏi.
Nhưng mà thấy đó, chứ thấy rõ hả? Chứ thấy rõ là mình phải đền ơn mọi người. Tôi đang đền ơn mọi người chứ. Tôi có cơm ăn, có áo mặc là mọi người đã vì tôi, thì tôi phải vì mọi người. Thì lúc đó tôi trị bệnh cho người ta nói ồ cái ông đó đáng thương, cho ông chút định cũng được, chứ bằng tùy hỷ. Nhưng mà tôi đi trong đường lấy mọi người đã vì mình phải vì mọi người. Bây giờ phải như vậy nó mới tiến bộ được. Mà đối với vô duyên là đúng, phải tu.
Biết về vô duyên đúng. Ai mà làm thầy chú cứu bất kỳ nó, thầy gì đó, thầy lạc sạc đó, thầy bê bối là cũng có cái tên. Vô ta mà thầy chú cứu mà tại sao mà không đặt cái xin lô hoặc là cái tên. Không là cái gì đâu.
Cái gì cái tên là cái nhãn hiệu. Nhưng mà cái nhãn hiệu là phải quảng cáo, ha. Còn cái này tôi không có nhãn hiệu, không có quảng cáo. Nhưng mà người ta biết tới cái nhãn hiệu tôi, ai muốn đặt hiệu gì cũng được. Như thấy không?
Như thế đâu rồi trước chị vậy ha. Ông tôi cũng có mà đặt cái lông sữa bò vô lên.
Tôi bây giờ tôi đặt cái rề của ông Trần chăm cứu, rề đó là chăm cứu rồi đó.
Tôi chưa có ông rề.
Tôi
không
có gì mà tôi chắc ông muốn gửi mà
cái đó không phải bắt buộc gì. Không phải bắt buộc việc, nhưng mà người thiền mà nó có thanh điển rồi nó làm được.
Nhưng mà tôi thấy rằng nó có một cái hiệu quả nha. Thế nếu mà tiếp tục mà có thời giờ tới chút lương tâm, những buổi lương tâm trong cố gì vậy? Tôi thấy cái hình ảnh đưa như vậy không?
Được, thì bởi vì tới đây ngồi cái phần thanh điển nó quá dài. Bởi vì khi mà bạn tới gặp tôi là bạn chỉ có đem cái thanh ra mà khoe với tôi, chứ bạn đem đem cái trượt khoe với tôi đâu. Thì cái thanh nó hòa với cái thanh nó rút. Thấy không? Còn cái trượt đâu có dám đem ra giấu đi.
Ông Tám còn cái điển Ngọc Hoàng đó đã xuống rồi mà sao ông Tám không đem cái hồng ân đó mà ban bố cho bạn đạo mà phải nghe đứng đây điển Ngọc Hoàng ra ẩn 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 cho bạn đạo.
Bây giờ hồi nãy giờ bạn đạo cũng có hưởng cái điển của Ngọc Hoàng nhưng mà bạn đạo không thấy.
Muốn gặp cô Kim
mới làm gì, cô Kim bằng xác bằng thịt cũng như chú Ngầu vậy, có cái gì đâu mà gặp. Nhưng mà làm sao mình tu vô vi, làm sao mình gặp được cái điển của Ngài mới là giá trị. Chúng ta đi trong thực trạng giá trị chứ không phải đi ảo ảnh ở thế gian.
Mình sao tôi nghĩ
vậy
có đúng không? Ví dụ như ông Tám là có cái phận sự xuống để truyền bá cái pháp lý vô vi, còn cô Kim là có phận sự nghĩa là tiếp với cái điển Ngọc Hoàng để dạy đạo, thì hai cái điển nó tương hợp
à.
Mỗi người học thêm một cái sự sáng suốt.
Bởi vì rốt cuộc cô Kim cũng tôi mà Ngọc Hoàng cũng tôi, nói vậy thì hiểu chưa? Tất cả cũng tôi mà ra thôi à. Bởi vì Ngọc Hoàng là nắm hết cái vũ trụ quyền cơ của trời đất, Ngọc Hoàng đâu có xuống thế gian. Nếu Ngọc Hoàng xuống thế gian thì sụp đổ hết, ai làm gì? Chỉ có một phần điển mà thôi, một phần điển mà thôi. Cho nên cái điển người ta vẫn làm việc với điển nhưng mà chị không thấy, vẫn làm việc với chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng đêm, mà tất cả bạn đạo vô vi đều hưởng cái điểm của Ngọc Hoàng mà không thấy. Rồi bây giờ muốn thấy cái gì nữa, đó là cái chuyện mình còn thiếu sót.
Thì cái điểm Ngọc Hoàng là nó tỏ ra cùng hết cả vũ trụ, nhưng mà cái điểm Ngọc Hoàng xuống cho cô Kim dạy đạo, mà cái tôi nghe trong băng á thì cái điểm của ông Tám dạy đạo nó khác, mà cái điểm cô Kim nó khác. Bạn đạo thì nghĩa là muốn tiếp xúc với ngay cái điểm, cái người mà được thọ cái ân điểm của Đức Ngọc Hoàng. Để có giáo lý cao siêu khác để bằng đạo học hỏi để tiến trên đường đạo.
Thì bây giờ những cái giáo lý mà tôi nói đây có cái giáo lý của Ngọc Hoàng, cái điển đó tứ bắc còn lẹ hơn cô Kim bắc, tại sao đòi cô Kim?
Thì bạn đã không thấy cô Kim
không
thấy
à, đó là phần còn cái phàm tâm quá nhiều, còn phàm tâm quá nhiều trong lúc người ta ẩn là người ta không phải làm nhiệm vụ truyền pháp, nhưng tôi là con người nhiệm vụ truyền pháp, chị thấy chưa? Người ta không phải, người ta chủ của những người truyền pháp nữa, người ta gặp mình tiên tăng lên hơn. À, thì bây giờ ráng tu để gặp được,
có cơ duyên gặp, có cơ duyên gặp không phải không có.
Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ chỉ gặp rồi mà người ta cũng không tiếp chuyện. Mà trong lúc chị không muốn đi gặp mà tự nhiên người ta tới nhà người ta kiếm chị, người ta nói cho chị nghe. Thế hả? À, cho nên ráng thiền đi thì thấy không có khó khăn. Chứ còn là ấm ức chị kiếm không kiếm lắm nhé.
Chứ có cái nhà kiếm nhà ta
à, bởi vì chuyện của người ta. Ta làm, ta làm cái chuyện vũ trụ càng không chuyện lớn, còn mình làm chuyện nhỏ nhỏ tôi chút chút đi lên không chịu làm, còn cái chút chút này là bỏ luôn rồi chúng ta ôm cái lớn kia nó rớt kia nó mất luôn.
Mình
muốn
biến
cũng cũng làm nhiều, biến gì cũng mặt mũi tai miệng cũng ăn uống cũng cười hề hề có gì đâu. Nha, có người được cơ duyên tôi đưa cho viếng, tôi đưa cho học hỏi, tôi đưa cho trực tiếp mà họ còn đá đổ mà chị đi tìm chứ.
Cái này theo ý thích của mỗi người
chứ. Họ đá đổ à, họ coi không ra gì à, cái đó là thôi chứ cũng phải là cái chuyện của cái đám mình. Em muốn đánh dây nào chứ được hết chúng ta hết, không có minh lần là tràn lên sợ.
Tôi mà xã phú cầu bằng cả thân cầu cầu đạo đức thật đã nêu gương cao cả người thế nhân có bất cứ thời nữa, từ khi nhận tánh chẳng hạn đã bắt pháp nên thiên hạ quá ngưỡng mộ tích chùa anh Kim Bác. Ở trên địa phương tôi có một số người hỏi tôi một câu đó, bởi vì nó không thể thực hiện được, bởi vì họ còn phạm tâm lắm. Thì nhờ anh Bác giả
đi bắt dẫn một cái rất dễ dàng cho họ thấy xá phú cầu bằng, xá thân cầu đạo. Hãy vì cái gì thân thứ nhất trong đầu óc của bạn? Tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Thì bạn phải luyện cái pháp để tiêu những cái tham sân si hỷ nộ ai ô dục, bỏ nó đi. Xá thân cầu đạo, từ cái ngũ quẩn giai con nhẹ bỏ cái xác này đi lên trên kia. Rồi họ chiêm ngưỡng Đức Phật mà họ lập chùa, họ cúng lại là họ chưa xả phương cầu bằng. Thấy không? Tạo phương chứ không phải xả phương. Bác thấy chưa? Bác còn trang hoàng cho ông Phật bằng vàng, tạo cái tham. Thấy không? Tạo cái mê dị cho Đức Phật, tạo cái giàu có cho ông Phật. Những người đó không phải tu, mà người vô vi đây là tu. Xả phu cầu bằng, xả thân cầu đạo. Cái phong phú nhất ở trong đầu óc của chúng ta, mang rễ nhất trong đầu óc của chúng ta là tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Bây giờ chúng ta luyện cái pháp này diệt nó đi, thì nó mới xả phu cầu bằng, quên cái động loạn này mà tiến tới cái thanh tịnh. Cái vô rồi này không còn từ từ với nó được nữa, nhưng mà nó chỉ lấy một chút thanh thai mê đi chơi là nó tiến tới giặt thêm. Thì cái pháp này bác giảng cho nó vậy thì nó dễ hiểu lắm.
Bởi không có
tôi
không biết
làm
sao.
Đó thì bây giờ bác giảng rõ ràng. Đó. Bây giờ tôi đi vô chùa, tôi có người Phật đâu có được. Tại sao? Cho ông phải xả phục. Tại cho ông Phật giảng. Rồi mình đặt cái lòng tham của cải mình mới đến đặt cho ông Phật đó. Thì mình tạo thêm cái tham. Còn cái đằng này là phải nhớ tham sân si hỷ nộ ái ô dục, xả bỏ cái xả phu cầu bằng tiến lên. Xả rồi có cái pháp đó. Có cái pháp này đó, sơ hồn pháp linh thiền định rồi niệm Phật lấy cuộc đời nó sẽ xả. Nó phải đi từ từ. Bởi vì nó cô đọc như nó cô nhiều lắm rồi, nó thành cũng như là một chất cao hổ cốt rồi, lần lần phải giải nó ra. Chứ đâu có ai mà